làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và ghi nhận sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc "Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi" qua tiếng hát Hagim và Hồng Yến.
Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn ra
nhìn qua
Chúa vẫn đi. Làm sao tôi quên ơn Chúa?
Mười hai chương đầu của sách Công vụ các sứ đồ tập trung vào việc thành lập hội thánh tại Jerusalem trong quyền năng Đức Thánh Linh, nhấn mạnh đến vai trò của các sứ đồ, đặc biệt của sứ đồ Phêrô. Từ chương 13 đến chương 28, tập trung vào sứ vụ truyền giáo ra ngoài vùng Palestine, việc thành lập các hội thánh qua các chuyến hành trình truyền giáo của sứ đồ Phaolô. Luca cẩn thận ghi nhận sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các hành trình truyền giáo xuất phát từ bản doanh là hội thánh Antioch thuộc Syria. Đây là một hội thánh lớn thứ nhì sau Jerusalem, nhưng phần đông tín hữu là dân ngoại. Hai câu cuối chương 12 là phần tiếp nối rất có ý nghĩa, nhắc đến hai nhân vật chính của giai đoạn phát triển mới của hội thánh ban đầu là Barnabas và Saul như sau. Bấy giờ đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Barnabas và Saul làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng cũng gọi là Mác. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 12, câu 24-25. Đây là đoàn truyền giáo đầu tiên xuất phát từ hội thánh Antioch, trong đó Barnabas dường như là trưởng đoàn, vì được nêu tên trước, rồi tới Saul, Mác là người tháp tùng. Tuy nhiên, đấng hoạch định và sai phái được minh thị nêu lên là Đức Thánh Linh. Những nguyên tắc căn bản về việc thành lập hội thánh, xây dựng hội thánh và truyền giáo được ghi lại, đan dệt trong các sự kiện lịch sử, nhưng đằng sau tất cả những sự kiện đó là tác động của Đức Thánh Linh trong những con người được và để Đức Thánh Linh sử dụng. Chỉ trong khoảng thời gian hơn 30 năm sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu về trời, những lời dạy và quyền năng của Ngài đã được thể hiện rõ ràng trong giai đoạn lịch sử này trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta tiếp tục dõi theo bước chân của Đức Thánh Linh khởi sự với Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 1 đến câu 13, ghi lại hai sự việc quan trọng. Thứ nhất, từ câu 1 đến câu 3, Đức Thánh Linh trực tiếp chỉ thị hội thánh Antioch biệt riêng Barnabas và Saul để đảm trách sứ vụ Ngài giao phó. Thứ hai, câu 4 đến câu 12 ghi lại kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên bị chống đối và quyền năng Đức Thánh Linh được thi thố. Sự kiện quan trọng đầu tiên ghi trong ba câu đầu của chương 13 cho thấy Đức Thánh Linh trực tiếp chỉ định người Ngài chọn cho sứ vụ truyền giáo đầu tiên. Trong hội thánh tại thành Antioch, có mấy tiên tri và mấy thầy giáo sư là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saul. Sau khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Barnabas và Saul để làm công việc ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay lên hai người rồi để cho đi. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1 đến câu 3. Phân đoạn kinh thánh trên cho biết một khía cạnh rất quan trọng về bối cảnh hội thánh Antioch qua một danh sách những người lãnh đạo gồm 5 người là tiên tri và giáo sư. Đây là những chức vụ thiết yếu cho hội thánh trong thời kỳ đầu khi bầy chiên hầu hết đều rất mới mẻ, cần được nuôi dưỡng và giáo huấn trong mọi lĩnh vực. Những người lãnh đạo này giữ vai trò chăm sóc và hướng dẫn đời sống tin kính Chúa mà mục tiêu chính hướng đến là nỗ lực hoàn tất đại mạng lệnh. Câu 2 cho biết, khi hội thánh đang kiêng ăn và thờ phượng Chúa, thì Đức Thánh Linh truyền lệnh biệt riêng Barnabas và Saul cho sứ vụ Ngài dự liệu. Thời điểm Đức Thánh Linh công bố quyết định của Ngài rất quan trọng và hiển nhiên không lúc nào thích hợp và có ý nghĩa hơn là trong lúc cả hội thánh kiêng ăn và thờ phượng Chúa, khiến cho mọi người đều có thể biết rõ mạng lệnh của Ngài. Luca không nói cách Đức Thánh Linh truyền phán, nhưng dựa vào kết quả là sau khi kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Hành động này cho thấy cả hội chúng cùng đồng thuận, nghĩa là mọi người đều biết rõ và tuân theo mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, cho nên chúng ta hiểu rằng cùng một lúc, Đức Thánh Linh đã phán trực tiếp trong tâm trí của từng môn đồ có mặt trong buổi thờ phượng hôm đó. Một khi Đức Thánh Linh tác động trong lòng thì mọi người đều hiểu rõ và đồng thuận trong tinh thần hiệp một, dù rằng khi quyết định để hai lãnh tụ đắc lực trong hội thánh là Barnabas và Saul rời hội thánh trong lúc hội thánh rất cần để ra đi trong một hành trình hoàn toàn chưa có kế hoạch thì không phải là quyết định dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến một quyết định tương tự trong một hội thánh ngày nay, chúng ta sẽ thấy đây là một quyết định rất nan giải, rất khó có sự đồng thuận dễ dàng nếu Đức Thánh Linh không tác động trong lòng mọi người. Mặt khác, trong sự kiện Đức Thánh Linh truyền bảo biệt riêng Saulơ và Ba-na-ba để làm công việc Ngài sai phái, cho thấy công cuộc truyền giáo là do Đức Thánh Linh hoạch định, chứ không phải là sáng kiến hay kế hoạch của con người. Ngày nay có nhiều hội thánh hoạch định các chuyến truyền giáo ngắn hạn và dài hạn mà không có dấu vết can dự nào của Đức Thánh Linh. Tất cả mọi chi tiết phần lớn đều là do con người hoạch định theo kinh nghiệm, theo cảm tính hay theo mẫu của một tổ chức truyền giáo nào đó. Trường hợp của hội thánh Antioch cho chúng ta thấy hành trình truyền giáo đầu tiên của Phaolô và Ba-na-ba hoàn toàn do Đức Thánh Linh trực tiếp truyền bảo, mà không chỉ cho Phaolô và Ba-na-ba nhưng còn cho toàn thể tín hữu Antioch, cho nên đã có sự đồng thuận tuyệt đối. Trong trường hợp này, chúng ta thấy vai trò chính yếu của Đức Thánh Linh trong một hội thánh mà mọi thành viên đều có mối tương giao trong suốt với Đức Thánh Linh. Đây chính là môi trường thuận lợi nhất để được Đức Thánh Linh điều hành. Cũng trong diễn trình Đức Thánh Linh chọn lựa và sai phái hai nhà truyền giáo này, chúng ta ghi nhận vai trò của hội thánh trong việc đặt tay cầu nguyện cho Saulơ và Ba-na-ba. Đây không chỉ là nghi thức tôn giáo, nhưng là thể hiện lòng tuân phục mạng lệnh Đức Thánh Linh của cả các nhà truyền giáo và hội thánh, cũng là sự cam kết long trọng của hội thánh hỗ trợ các tôi tớ Chúa được sai phái, trước hết là trong sự cầu thay, trong sự khích lệ tinh thần, và nhất là trong cả trách nhiệm yểm trợ phương tiện và tài nguyên cần thiết cho sứ vụ truyền giáo. Các tôi tớ Chúa không tự ý ra đi, nhưng được Đức Thánh Linh và hội thánh sai phái, cho nên họ cũng không dựa vào khả năng riêng, nhưng tùy thuộc Chúa, họ không làm theo ý riêng và sáng kiến cá nhân, nhưng đi theo sự dẫn dắt của Chúa. Thành công hay thất bại của họ cũng không phải một mình gánh chịu hay hưởng riêng, mà được trao dâng lên cho Chúa, cũng như chia sẻ với hội thánh. Trong tất cả những khía cạnh trên của sứ vụ, họ thực sự là những tôi tớ Chúa, phục vụ Chúa và hội thánh, chứ không phải là những anh hùng cô đơn. Phần kỹ thuật tiếp theo trong câu 4 đến câu 12 lại đưa chúng ta đến những hiểu biết mới về hoạt động của Đức Thánh Linh trong đoàn truyền giáo, và đặc biệt là qua Sauler, về sau gọi là Phaolô. Luca viết tiếp trong Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 4 đến câu 12 như sau. Vậy Sauler và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre. Đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội người Do Thái, cũng có răng cùng đi để giúp cho. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba-phô rồi, gặp một người Do Thái kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba-giê-su, vốn ở với quan chấn thủ tên là Sê-rút Phao-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, giáng sức tìm phương làm cho quan chấn thủ không tin. Bây giờ Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng, hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người quay quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan chấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 4 đến câu 12. Khi ghi lại quyết định lên đường của Sau-lơ và Ba-na-ba trong câu 4, sử gia Luca nhắc lại chi tiết quan trọng đã nói ở trên, đó là chính Đức Thánh Linh là đấng sai phái. Phần kỹ thuật trên tiếp nối đầy ý nghĩa của một biến cố rất lớn xảy ra cho Sau-lơ cách đó hơn 10 năm, ngày ông gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa-mách, tin Chúa rồi đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Chúa đã chuẩn bị Sau-lơ từ thơ ấu, được trưởng dưỡng trong Do Thái giáo, ông sinh tại Tạt Sơ, một thành phố lớn trong đế quốc La Mã, được nhận quyền công dân La Mã từ sơ sinh, được hưởng một nền giáo dục tiêu chuẩn. Về phương diện tôn giáo, Sau-lơ là một người Pha-ri-si cuồng nhiệt, từng học dưới tay Gamaliên, là một rabbi, cũng là một học giả Do Thái nổi tiếng đương thời. Là người Pha-ri-si, Sau-lơ nắm vững lịch sử và giới luật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Khi hội thánh được thành lập và phát triển tại Jerusalem, thì Sau-lơ là một trong những người nhiệt thành chống đối đạo Chúa cuồng nhiệt. Vì vậy, sau khi gặp Chúa Giê-xu trong một biến cố kỳ diệu trên đường từ Jerusalem đến thành Đa-mách bách hại đạo Chúa, ông được Chúa mặc khải, khiến cho tất cả những kiến thức đóng khung của ông về Kinh Thánh từ những giáo huấn cứng ngắc bỗng nhiên bừng sáng sống động, khiến cho ông nhận và tin Chúa Giê-xu chính là Chúa cứu thế. Và đây mới là sự cứu rỗi đích thật. Từ đó, ông khởi sự giao giảng, công bố và biện luận về tín niệm này cho người Do Thái trong các nhà hội tại Đa-mách. 3 năm sau đó là thời gian tĩnh lặng, ông sống trong sa mạc Arabi để nghiền ngẫm và suy niệm về mặc khải và ơn cứu rỗi Chúa ban. Bối cảnh học vấn của Phao-lô, mặc khải Chúa ban với nhiều tháng năm ghì mài chuyên cần suy gẫm lời Chúa trong kỷ luật tâm linh nghiêm ngặt của một người Pha-ri-si, khiến cho Phao-lô có những thị kiến rất sâu sắc về Chúa và về đạo cứu rỗi của Ngài. Ông không giữ riêng cho mình những thị kiến đó mà dốc đổ tất cả ra trong các thư tín, viết ngay trong các hành trình truyền giáo suốt hơn 20 năm, cho nên sứ điệp của ông qua các thư tín chung và riêng chứa đựng những mặc khải vô cùng sâu sắc về ân sủng cứu rỗi, về đức tin, về sự công chính, về sự hy sinh hiến tế của Chúa cứu thế Giê-xu, về sự phục sinh, về sự tái lâm trong bối cảnh thực tế của cuộc sống đức tin. Nếu Môi-se trong suốt 40 năm chứng kiến những con người sống nhưng rồi lần lượt ngã chết trong sa mạc trở thành xương khô, thì Phao-lô trong suốt 20 năm lại chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu của không biết bao nhiêu con người với linh hồn vô cảm, tâm linh chết cứng đối với cõi đời đời, chỉ biết duy nhất có cuộc sống tìm kiếm tiền bạc danh vọng trên đời tạm, nhưng đã ăn năn, đã tiếp nhận tin lành ông giao giảng và đã được biến đổi để sống trong những cuộc đời hữu dụng, sung mãn. Trở lại với phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 4 đến câu 12, chúng ta thấy đoàn truyền giáo đã thi hành theo mạng lệnh Đức Thánh Linh trong sự sai phái của Hội Thánh. Câu 4 câu 5, vậy Saulơ và Ba-na-ba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucy, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái cũng có răng cùng đi để giúp cho. Câu 4 nhắc lại một lần nữa, Saulơ và Ba-na-ba vâng theo sự sai phái của Đức Thánh Linh từ Antioch đi đến thành phố hải cảng Seleucy, cách Antioch 16 dặm về phía tây nam, để từ đây xuống tàu đi chuyến hải hành 130 dặm đến Salamin, là hải cảng phía đông đảo Chipre. Kế hoạch chi tiết đi đảo Chipre hiển nhiên được Phao-lô và Ba-na-ba hoạch định trong tinh thần cầu nguyện được Đức Thánh Linh soi dẫn. Cần nhớ rằng, hành trình ngày xưa không dễ như ngày nay và không thể không hoạch định. Vấn đề hỗ trợ phương tiện cũng là vấn đề lớn nhưng không hề nêu lên, vì đối với đức tin của hai nhà truyền giáo, đó là những kinh nghiệm đương nhiên. Tại Salamin, họ vào các nhà hội Do Thái để giao giảng tin lành về Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là chiến lược truyền giáo rất hữu hiệu, được sử dụng thường xuyên. Hệ thống nhà hội Do Thái có hầu như rải rác khắp đế quốc La Mã, nơi nào có cộng đồng Do Thái thì thế nào họ cũng sẽ quần tụ lại với nhau, và một trong những dự án quan trọng đầu tiên trong cộng đồng là xây dựng nhà hội. Nhà hội Do Thái là trung tâm tôn giáo, văn hóa, giáo dục và xã hội, có tổ chức chặt chẽ để hỗ trợ lẫn nhau về mọi mặt nhằm bảo tồn những giá trị và truyền thống Do Thái. Đó cũng là lý do chúng ta thấy người Do Thái rất ít bị đồng hóa với dân bản địa, mà họ vẫn tiếp tục duy trì được ngôn ngữ và văn hóa riêng biệt. Đối với đoàn truyền giáo, đây là một ưu điểm rất quan trọng vì người Do Thái tin Đức Chúa Trời, được giáo huấn về Kinh Thánh từ thơ ấu, biết giới răn luật pháp của Chúa, cho nên với những nhà truyền giáo như Saulơ và Ba-na-ba thì giao giảng về đạo Chúa trong nhà hội là thập phần thuận lợi. Câu 6 đến câu 12 ghi lại một kinh nghiệm mới cho đoàn truyền giáo, đó là đối diện với sự chống đối từ quyền lực ma quỷ. Trải qua cả đảo cho đến thành Ba Phô rồi, gặp một người Do Thái kia là tay thuật sĩ và tiên tri giả tên là Ba Giê-xu, vốn ở với quan chấn thủ tên là Sê-rút Phao-lút, là người khôn ngoan. Người này đã sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến và xin nghe đạo Đức Chúa Trời. Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, ấy là ý nghĩa tên người, ngăn hai người đó, giáng sức tìm phương làm cho quan chấn thủ không tin. Bây giờ Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công bình, người cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này bây giờ, tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu. Chính lúc đó, sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người quay quanh bốn phía tìm kẻ để dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Đó là công vụ các sứ đồ chương 13, câu 6 đến câu 12. Đến Ba Phô, đoàn truyền giáo đối diện với một tình huống thuận lợi nhưng nan giải. Thuận lợi là chính quan trấn thủ mời Phaolô và Ba-na-ba đến để được nghe đạo Chúa. Nhưng nan giải là vì nhân vật thân tín của quan trấn thủ lại là một tay thuật sĩ người Do Thái cực lực chống đối đạo Chúa. Trong lúc Phaolô công bố tin lành cứu rỗi cho quan trấn thủ, thì tên thuật sĩ này là Elima đã nỗ lực ngăn cản để quan trấn thủ không tin. Elima cũng có tên là Ba-Giê-su, là một tiên tri giả người Do Thái. Chúng ta không biết tay này đã trở thành người thân cận của quan trấn thủ Sêu-rút Phao-lút như thế nào và trong hoàn cảnh nào, nhưng trong tình huống hiện tại và trong thời điểm vô cùng quan trọng trong sứ mạng giao giảng lời Chúa của Phao-lô, Elima là một trở lực vô cùng tai hại, và vì thế Đức Thánh Linh đã phải can thiệp. Câu 9 ghi rằng Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể hiểu là Đức Thánh Linh can thiệp qua Phao-lô vì tình trạng đầy dẫy Đức Thánh Linh là tình trạng một tôi tớ Chúa hoàn toàn tự nguyện phó mình và vui lòng tuân phục Đức Thánh Linh để được Ngài chủ trị, dạy dỗ, hướng dẫn. Tương phản với tình trạng một người bị quỷ ám, đó là khi tâm trí và ý chí cá nhân bị quỷ cưỡng bức, khống chế và điều khiển. Như trường hợp Elima. Khi thấy Elima tác quái chống đối sứ điệp tin lành đang giao giảng cho quan chiến thủ, Phao-lô đầy dẫy Đức Thánh Linh, đối mặt nhìn người nói rằng: "Hỡi người đầy mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỷ, thù nghịch cùng cả sự công chính, ngươi cứ làm hư đường thẳng của Chúa không thôi sao? Này, bây giờ tay Chúa giá trên ngươi, ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, có sự mù mịt tối tăm phủ trên người, người quay quanh bốn phía tìm kẻ dắt mình. Quan trấn thủ thấy sự đã xảy đến, bèn tin, lấy làm lạ về đạo Chúa. Thẩm quyền và lời của nặng của Phao-lô đến từ Đức Thánh Linh nhắm vào trừng phạt Elima, khiến cho quan chiến thủ người La Mã quyết định đặt lòng tin nơi Chúa. Chúng ta có thể thấy được kết quả việc này sẽ không dừng lại tại đây mà sẽ tiếp tục lan ra khắp đảo. Mặt khác, đây cũng là một kinh nghiệm rất lớn về quyền năng Đức Thánh Linh đối với quyền lực tối tăm, giúp cho đoàn truyền giáo thêm can đảm để tiếp tục sứ vụ trên khắp đảo Chipre.
Khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi chẳng lo sợ chi. Dầu trong nơi thương đau, tôi chẳng vẫn vương u sầu. Dầu mưa giăng gió cuốn bão tố, tôi vẫn vững bước tới. Dầu trong gai đau thương, tôi có xóa bao đau buồn. Jehovah đấng chăn giữ tôi, tôi nào thiếu thốn chi. Người đưa tôi đi trong nơi an nghỉ xanh mát đồng cỏ tươi, vào trong nơi an vui nước an bình muôn đời. Ngài là nguồn ánh sáng thánh khiết soi sáng đêm tăm tối, và là nguồn tình yêu cho bác ai hy vọng công bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ngài là nơi nương náu thân tôi, Ngài là nơi che chở an vui. Chúa ơi, đơn lữ muôn đời. Ngài là nơi đông cỏ xanh tươi, Ngài là nơi mẹ nước an vui. Chúa ơi, hạnh phúc muôn đời. Trong đời tôi hạnh phúc sẽ theo tôi, trong đời tôi thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va muôn
đời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.